Bây giờ tới cái nghiệp khẩu. Nghiệp khẩu này quý vị nhớ cho kỹ. Nghiệp thân tuy nó khó nhưng mà còn dễ tránh hơn cái nghiệp khẩu. Thế nào là tịnh tu khẩu nghiệp? Tự xét sâu xa bốn lỗi của miệng là căn bản sanh tử, tăng trưởng điều ác, che lấp muôn hạnh, gây chuyện thị phi. Thế nên người trí muốn nhổ sạch gốc sanh tử, dứt trừ hư vọng, phải tu bốn như thật ngữ. Đó là các lời ngay thẳng, dịu dàng, hòa hiệp, như thật. Đó, bốn cái lời thật ngữ đó. Một là ngay thẳng, hai là dịu dàng, ba là hòa hiệp, bốn là như thật, nói đúng như thật. Bốn thật ngữ này là hạnh của người trí. Vì sao? Lời ngay thẳng hay trừ lời theo dệt, lời dịu dàng hay trừ lời hung ác, lời hòa hợp hay trừ lời hai lưỡi, lời như thật hay trừ lời hư dối. Đó. Như vậy thì thường thường trong kinh, trong luật thì dạy chúng ta giữ không có phạm bốn cái tội của cái miệng. Bốn tội là những cái lời nói, hoặc là dùng cái lời nói thêu dệt, hoặc là dùng lời nói hung ác, lời nói hai lưỡi, lời nói hư dối. Mà muốn trừ bốn cái lời đó thì giờ chúng ta phải tập. Cho là trừ cái lời nói thêu dệt thì chúng ta phải nói ngay thẳng, thấy sao nói vậy. Trừ cái lời nói hung ác thì chúng ta phải tập cái lời nói dịu dàng. Rồi muốn trừ cái lời nói hai lưỡi thì luôn luôn chúng ta phải nói cho hai bên hòa hợp. Trừ cái lời nói hư dối thì chúng ta phải nói đúng như thật. Đó, đó là tu. Như vậy thì quý vị kiểm lại bốn cái lời nói này cho rõ thì sự tu của chúng ta nó sẽ tiến và sẽ tốt nhiều. Lời nói ngay thẳng có hai thứ. Một là nói đúng pháp khiến cho người nghe tin hiểu rõ ràng. Hai là lời nói đúng lý khiến cho người nghe trừ hết nghi lầm. Bây giờ hỏi nói ngay thẳng là nói thế nào? Tức là chúng ta nói đúng lý, đúng pháp. Một là đúng pháp, hai là đúng lý. Đúng pháp tức là cái sự thật thế nào thì chúng ta nói như thế ấy. Cái lý chân thật thế nào thì chúng ta nói rõ để cho người ta không có lầm lẫn, thì gọi đó là lời nói ngay thẳng. Lời dịu dàng cũng có hai. Một là lời an ủi khiến người nghe vui vẻ gần gũi. Hai là cái tiếng cung thương thanh nhã khiến cho người nghe yêu thích tu tập. Lời nhẹ nhàng êm ái khiến cho người ta nghe, người ta mến, người ta gần gũi để mà dạy đạo, nói đạo cho họ. Hoặc là những cái tiếng thanh nhã để khiến cho người nghe họ thích để tu tập theo. Đó là cái thứ hai. Thứ ba là lời hòa hợp cũng có hai. Một là sự hòa hợp nghĩa là thấy người đấu tranh can gián khuyên nên xả bỏ, chẳng tự khen mình, trái lại nhún nhường kính vật. Hai là lý hòa hợp nghĩa là thấy người thối tâm bồ đề, ăn cần khuyên tấn, khéo léo phân biệt bồ đề phiền não, bình đẳng nhất tướng. Nếu tâm hành giả lui sụp thì dùng đức độ để vỗ về, siêng năng đến trước người ấy, khéo nói về việc mê ngộ. Đây cái lời hòa hợp thường thường thì chúng ta hiểu nó càng cạn thôi. Đây ngày phân chia rất là sâu. Hòa hợp, sự hòa hợp là thấy người đấu tranh can gián khuyên nên xả bỏ. Thì quý vị thấy nếu chúng ta nói hòa hợp là ai cãi lẫy nhau, quán thù nhau thì chúng ta nên khuyên can họ. để họ xả bỏ. Đó là cái lời nói hòa hợp về sự. Nhưng bây giờ quý vị thấy ở thế gian người ta có nói hòa hợp nhiều không? Ha, người ta hay là người ta suối cãi lộn nhiều. Thì quý vị ra đường thấy mấy đứa nhỏ chơi với nhau, hai đứa nó cãi lộn nhau, thì mấy người đứng chung quanh nói sao? À, nó thúc đứa nào đánh trước là làm anh. Đó là nó thúc không à, chứ nó không có bao giờ nó suối. Nó làm cho ta hòa hợp, chứ còn suối người ta đánh đập nhau chứ ít có làm hòa hợp nhau. Đó là cái thí dụ. Còn thực tình nhiều người ở thế gian cũng vậy, nghe ai đó mà chống đối với người nào thì họ cứ kiếm chuyện xấu với người kia để nói cho người đó càng giận hơn thôi, phải không? Chứ ít khi nào mà lại là khuyên nói cái chị đó vậy chứ mà tốt lắm, hay là chị đó coi vậy mà có những cái đức hạnh hay, đừng có nên giận, ít có khuyên lắm. Mà kiếm cái gì xấu của người đó nói cho đậm hơn chút nữa, cho người nọ giận người kia được nhiều, nhiều chừng nào tốt chừng đấy, phải không? Thì cái bệnh của con người thật là khó, khó mà giữ. Cho nên ở đây khuyên chúng ta nhớ phải nói làm sao cho hai bên họ hòa hợp được. Đó là cái lời khéo của mình. Nhưng mà mình luôn luôn lúc nào cũng phải giữ gìn, nhúng nhường, chứ đừng có hơi tự cao. Đó là nói về cái sự hòa hợp. Bây giờ tới lý hòa hợp. Khi thấy người huynh đệ tu hành đồng tu với mình mà họ thối tâm, thì nên khuyên họ, nhắc họ để cho họ tiến, rồi khéo chỉ cho họ biết cái nào là bồ đề, cái nào là phiền não. Nhưng mà cuối cùng cho họ thấy phiền não tức là bồ đề, chứ không có hai, không có khác. Đó là cái lý hòa hợp. Như vậy chúng ta tu cả sự lẫn lý đều phải khéo ứng dụng để hướng dẫn, nhắc nhở mọi người. Bây giờ lời đúng như thật cũng có hai thứ. Một là sự thật, nghĩa là có thì nói có, không có thì nói không, phải thì nói phải, quấy thì nói quấy. Hai là lý thật, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Niết Bàn Như Lai thường trụ bất biến. Nói như thật về sự thì có chúng ta nói có, không chúng ta nói không, phải chúng ta nói phải, quấy chúng ta nói quấy, chứ không có cái quanh co. Còn cái lý như thật thì chỉ cho mọi người ai cũng có cái tánh Phật. Tánh Phật sẵn của mỗi người đều ở ngay nơi con người mình, chứ không có đâu xa. Cho nên đây dùng cái từ là Niết Bàn Như Lai thường trụ bất biến, tức là cái Niết Bàn của chư Phật thường ở thế gian này chứ không có đổi dời. Như vậy thì đó là cái lời nói thật. Thế nên người trí thực hành bốn thật ngữ ấy, quán sát chúng sanh nhiều kiếp đến nay, vì bốn lối này làm cho điên đảo, trôi chìm sanh tử, khó được xuất ly. Nay ta muốn nhổ gốc rễ của nó, quán sát khẩu nghiệp kia do môi, răng, tiếng vang của yết hầu cuốn rốn, gió thức kích động phát ra tiếng nói, do tâm làm nhân duyên sanh hai thứ hư thật khác nhau. Thật thì lợi ích, hư thì tổn mất. Thật là khởi gốc lành, hư là sanh cội ác. Cội gốc thiện ác là do nơi lời nói, nơi cửa miệng. Nói lời thiện là tứ chánh, nói lời ác là tứ tà. Tà thì bị khổ, chánh thì được vui. Thiện là duyên trợ đạo, ác là gốc hư đạo. Thế nên người chánh phải có tâm hộ trì chánh pháp, dùng lời thật để lập thân, tụng kinh niệm Phật, quán sát thật tướng của các lời nói vốn không tồn tại, nói đến bình đẳng, đấy gọi là tu tịnh tu khẩu nghiệp. Bây giờ đây là ngài kết thúc bằng cách răn nhắc chúng ta, nếu mà chúng ta dùng cái lời nói sai sự thật, lời nói ác vân vân, thì đó là chúng ta bị bốn cái tà. Ngược lại, chúng ta dùng cái lời nói ngay thật, chân chánh, lời nói hòa hợp vân vân, thì chúng ta được bốn cái chánh. Như vậy thì gốc tà chánh nó cũng từ nơi chúng ta mà ra, chứ không có đâu. Như vậy thì tà thì khổ, mà chánh thì được vui. Mà ngài còn khuyên chúng ta phải quán cái lời nói nó phát xuất, lời nói từ đâu mà ra. Thực ra đây là những người có tu thiền, có ngồi thiền thì mới thấy dễ. Khi chúng ta muốn phát ra lời nói thì nó tụ hơi ở từ rúng, rúng rồi nó lên, lên tới cổ, cổ rồi nó phát ra lưỡi, lưỡi rồi nó mới uốn qua uốn lại thành lời, phải không? Như vậy cái lời nói tự nó là không thật, mà do kết tụ cái hơi, hơi rồi cái hơi đó nó đưa lên cổ họng, cổ họng rồi qua cái lưỡi rồi thốt ra thành lời. Như vậy thì cái lời nói nó có thật hay không? Mà không thật mà chúng ta có chấp lời nói không? Nó là không thật mà chúng ta buồn vui giận ghét đều do lời nói mà ra, phải không? Như vậy thì quý vị kiểm lại trong bốn cái thứ nói có tội này đây đó, thì chúng ta đã tu được nhiều chưa? Tu được nhiều chưa? Quý vị nói toàn là lời chân chánh, ngay thật, rồi hòa hợp, rồi đúng lý, hay là có mấy cái lời nó không ngay thật? Mà nếu không ngay thật thì mình sao? Khổ hay vui? Như vậy thì cái nghiệp khổ hình như là tạo cũng hơi nhiều, phải không? Mà cái nghiệp lành thì còn ít quá. Vì vậy cho nên người biết tu là phải tránh cái khổ, tìm cái vui, chứ đừng có nên tránh cái vui mà tìm cái khổ. Mà cái khổ cái vui từ mình tạo ra, mà từ mình lại là từ cái hư dối, như là cái hơi lên cổ, cổ rồi thốt ra lời, nó không thiệt mà mình cứ chấp lời nói là thiệt. Ai khen thì mình chấp là thiệt khen, ai chê mình chấp là thiệt chê, rồi buồn rồi giận đủ thứ hết. Như vậy thì có phải là mình tự làm khổ mình nữa không? Bây giờ giả sử khen chê quý vị thấy đó là cái hơi không thiệt ra rồi khỏi miệng, cái nó còn hay mất? Mất rồi giận chi, phải không? Vậy đó mà cái hơi nào ra họ uống éo không khéo, ra những lời dữ dằn cái mình nhớ hoài, nhớ năm mười năm con không quên nữa, phải không? Đó, cái không thật mà mình cứ nhớ tưởng nó là thật, thì lúc đó mình si mê hay là mình tỉnh giác? Thì kiểm đi kiểm lại thấy si mê nhiều ha. Đó, bởi vậy cho nên nói tới cái tu thì ai cũng nghĩ rằng mình tốt, đâu có gì phải tu. Nhưng mà thiệt xét cho tới nơi thì cái tốt ít hơn là cái không tốt. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải hiểu, phải nhớ, đừng để nó lẫn lộn.